Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dark Human, chương 18. Ma quỷ ảnh hưởng đến thể chất con người. Nhiều lần bị cầm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cầm, không ai đủ sức chế ngự được. Mark chương 5 câu 4. Những người làm việc này là 7 con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Seva. Nhưng quỷ nói với họ: "Ta biết Đức Giêsu và cũng biết rõ Phaolô nữa, nhưng các ngươi là ai?" Người bị quỷ ám xông vào, áp đảo và đánh bại cả bọn, đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương tích. Công vụ 19 câu 14 đến 16. Từ hai đoạn kinh thánh này, chúng ta có thể thấy ma quỷ tạo ra sức mạnh dị thường nơi con người. Một người điên có khả năng đánh bật 7 người, đó là sức mạnh bất thường. Người điên ở Gerase có khả năng bẻ gãy xiềng xích. Thông thường, bạn không thể nào bẻ gãy xiềng xích bằng tay không. Ngay cả các nhà vô địch cử tạ cũng không thể dùng tay không mà bẻ gãy xiềng xích. Nguyên tắc này cho ta một sự mặc khải quan trọng về tác động của tà linh đối với thể chất con người. Tà linh muốn chiếm hữu cơ thể con người để nó ảnh hưởng đến thể chất người ấy. Bệnh tật xuất hiện khi tà linh xâm hãm thân thể bạn. Khi bạn mở cửa cho tà linh thâm nhập, nó có thể bám riết lấy cơ thể bạn và gây ra bệnh tật. Tôi có đọc hai lời chứng đầy quyền năng trong sách của Kenneth Hagin, hai lời chứng minh họa cho nguyên tắc này. Có một cô gái 23 tuổi bị ung thư phổi đã được chữa lành khi ma quỷ bị đuổi ra. Cô này được đưa tới một buổi nhóm thờ phượng do mục sư Hagin tổ chức, và người ta đã đưa cô đến cho mục sư Hagin cầu nguyện giải cứu. Khi Kenneth Hagin đặt tay trên cô, ông thình lình thấy mình được gói vào một đám mây. Trong đám mây, ông thấy một sinh vật nhỏ bé trông như con khỉ đang treo lủng lẳng trên cành cây phía bên ngoài thân thể cô gái. Sinh vật giống khỉ đang bám riết lấy lá phổi trái của cô gái, nơi mà bệnh ung thư khởi phát. Mục sư Hagin ra lệnh cho con quỷ ra khỏi, nhưng nó không chịu đi. Sau đó Kenneth Hagin ra lệnh cho nó ra khỏi trong danh Chúa Giêsu Christ. Nó liền rớt ra khỏi cơ thể cô gái. Nó giãy giụa gầm gừ nhăn nhó và rung lên như cầy sấy. Rồi Kenneth Hagin ra lệnh cho nó lìa khỏi chỗ đó. Ông thấy con sinh vật này chạy ra khỏi hành lang rồi ra khỏi cửa. Cô gái này được chữa lành hoàn toàn sau đó. Trong tuần đó, khi cô đi khám bác sĩ, họ cho biết phổi cô đã được chữa lành cách kỳ diệu. Họ hỏi cô chuyện này xảy ra thế nào. Ca thứ hai là một bà vợ mục sư bị ung thư vú. Bà được chữa lành khi tà linh xuất ra. Bệnh ung thư đã bùng phát trong vú trái của bà, lan tới hạch bạch huyết. Khi bà tới khám bác sĩ, tình hình bệnh trạng coi như quá trễ, bác sĩ không giúp gì được. Kenneth Hagin đi với vợ ông và một mục sư nữa tới cầu nguyện cho bà này. Họ tiếp tục cầu nguyện cho bà suốt 2 ngày 2 đêm. Thánh linh bảo họ đứng ở đầu giường, ra lệnh cho linh nghi ngờ và sợ hãi phải lìa ra. Ngay khi Kenneth Hagin làm theo, ông thấy một con dơi đen rất to, to gấp 2 lần bàn tay con người, lìa ra khỏi bầu ngực bên trái của bà này và bay ra khỏi cửa sổ. Người phụ nữ lập tức trỗi dậy và được lành hoàn toàn. Bà ngợi khen Chúa và nhảy múa khắp nhà. Bà đã được giải cứu và được tự do hoàn toàn. Bạn có ngạc nhiên không khi thấy sự hiện diện của ma quỷ gây ra bệnh ung thư? Khi ma quỷ gây ra bệnh động kinh, Một người trong đám đông trả lời: Thưa thầy, tôi đem con trai tôi đến cho thầy, cháu bị quỷ cầm ám. Mỗi lần quỷ nhập vào thì vật cháu ngã xuống làm cho sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nhờ các môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không đuổi được. Đức Chúa Giêsu nói: Hỡi thế hệ vô tín kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Đức Giêsu, quỷ lập tức vật mạnh đứa trẻ. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép. Đức Giêsu hỏi người cha: Cháu bị thế này đã bao lâu rồi? Người cha thưa: Từ khi cháu còn bé, quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa, vào nước để giết cháu đi. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Giêsu đáp: Sao lại nói nếu thầy có thể làm được? Ai tin thì mọi việc đều được cả. Cha đứa trẻ liền la lên rằng: Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Giêsu quở trách quỷ và phán: Quỷ câm và điếc kia, ta ra lệnh cho mày phải rời khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa. Quỷ rú lên, quật mạnh đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ trông như một xác chết, nên nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu nắm tay đứa trẻ đỡ nó lên, và nó đứng dậy. Khi Đức Giêsu đã vào trong nhà rồi, các môn đồ hỏi riêng Ngài: Tại sao chúng con không thể đuổi được quỷ ấy? Ngài đáp: Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Mác chương 9 câu 17-29. Tà linh làm cho cậu bé này lên cơn co giật kinh niên. Tà linh quăng cậu vào lửa. Tà linh gây ra đủ thứ bệnh tật trên thân thể. Tà linh có thể gây ra bệnh vô sinh. Tà linh gây bệnh ung thư. Tà linh gây ra bệnh tim. Tà linh gây bệnh thần kinh. Bạn cần xử lý tà linh theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa, la hét và lăn lộn. Một số người không hiểu vì sao nạn nhân bị quỷ ám thường run lên, la hét khi tà linh xuất ra. Nhưng Kinh Thánh đã cho biết điều này. Khi ông Philip đuổi quỷ, tà linh xuất ra và gào thét. Philip đi xuống thành Samari, rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm, thì đồng lòng chăm chú mà nghe ông, vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà ra khỏi nhiều người bị ám. Nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế trong thành tràn ngập niềm vui. Công vụ chương 8 câu 5-8. Hành động la hét và lăn lộn cũng thường xảy ra. Theo kỹ thuật của Kinh Thánh, có nhiều dấu hiệu cho thấy tà linh xuất ra khỏi con người. Lối sống phóng đãng. Có một số biểu hiện khác của tà linh. Một số tà linh gây ra cảm giác thèm khát nhục dục cao độ. Một số người bị tà linh ảnh hưởng mạnh mẽ nên không thể thoát ra khỏi những hành vi phi luân và dâm dục. Họ giấu giếm ham dục bất thường. Họ quan hệ tình dục bất thường. Các tiên tri giả than khóc về Babylon, vì thành này là nơi ở của rất nhiều tà linh. Khi các tà linh này chiếm hữu Babylon, chuyện gì xảy ra? Người ta phạm tội dâm dục, sống thác loạn và chỉ biết tôn cao bản ngã. Thiên sứ kêu lớn tiếng: Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó đã trở nên xào huyệt của các quỷ, hang ổ của các tà linh và các loài chim ô uế đáng ghét. Nó đã tự tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó bị khổ ải sầu muộn bấy nhiêu. Vì nó nói trong lòng rằng: Ta ngồi như một nữ hoàng, ta không phải là góa phụ, ta sẽ không bao giờ biết sầu muộn. Các vua trên đất, Những người đã phạm tội tà dâm và sống xa hoa với nó sẽ khóc lóc, kêu than khi thấy khói lửa từ từ lửa thiêu cháy nó. Khải Huyền 18, câu 2, câu 7, câu 9. Những loài chim ô uế. Kinh Thánh mô tả Babylon là một đồn lũy của các giống chim ô uế. Nó được Kinh Thánh mô tả là một người đàn bà bị linh ô uế xâm hãm. Thiên sứ kêu lớn tiếng: Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó đã trở nên xào huyệt của các quỷ, hàng ổ của các tà linh và các loài chim ô uế đáng ghét. Khải Huyền 18 câu 2. Các tà linh này đã đi vào Babylon bằng cách nào? Kinh Thánh cho lời đáp. Kinh Thánh lý giải rằng các tà linh đã ùa vào đây vì nhiều người uống rượu dâm dật của thành này. Các tà linh chiếm hữu những người nam người nữ, đã phó dâng thân thể họ cho sự dâm dục với nhiều bạn tình, các quốc gia. Các tà linh chiếm hữu những con người, khiến họ sống phóng đãng vô đạo đức. Khi các nạn nhân già cỗi và không còn có thể sống phóng đãng tình dục nữa, tà linh lìa họ để nhập vào những người trẻ tuổi hơn. Nhiều người giấu kín các tham dục trong lòng họ. Các quốc gia và ma quỷ. Lối sống sa đọa ở nhiều quốc gia cho thấy sự hiện diện rõ ràng của tà linh ở đó. Ở một số quốc gia, tà linh gây ra tình trạng trì trệ, chậm tiến. Các giống dân tại đó chống đối với sự cải tiến. Những cuộc chiến dai dẳng cũng là công việc của tà linh. Hỡi các anh chị em trong Chúa, tà linh có thể tác động đến cơ thể của anh chị em. Các tác động của nó sẽ khiến anh chị em sa vào tội lỗi về xác thịt, hoặc làm anh chị em thô bạo, hung dữ hơn. Tà linh cũng có thể gây ra nhiều bệnh lý trên thân thể. Thời kỳ ngu dại đã qua rồi, chúng ta không còn ngu dại nữa về mọi mưu trước của ma quỷ. Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dad Hillman, chương 19. Ma quỷ khiếp đảm khi Chúa hiện diện. Khi thấy Đức Giêsu nói lớn: Tôi van Ngài đừng làm khổ tôi. Luca chương 8 câu 28. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, ma quỷ ẩn nấp trong người điên khó chịu. Nó kêu gào. Tà linh cảm thấy khó chịu khi Chúa hiện diện. Người điên ở Gê-ra-xê đi tìm sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện của Chúa sẽ luôn làm tà linh khốn khổ. Cho nên có nhiều người trông có vẻ bình thường, nhưng khi bước vào hội thánh lại có những biểu hiện lạ thường. Trong Mác đoạn 1, một người hoàn toàn bình thường bắt đầu kêu gào trong đền thờ khi Chúa Giê-xu đang giảng. Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, la lớn: Giê-xu người Na-sa-rết ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Giê-xu nghiêm trách nó: Im ngay, hãy ra khỏi người này. Uế linh vật mạnh người ấy thét lên một tiếng rồi ra khỏi. Mác chương 1 câu 23 đến 26. Khi bạn hiểu rằng sự hiện diện của Chúa đẩy lùi tà linh, bạn sẽ luôn khao khát tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Bạn sẽ muốn có sự hiện diện của Chúa trong nhà bạn, trong văn phòng, tại hội thánh bạn. Có hai lý do mà quỷ phải xuất đầu lộ diện trong sự hiện diện của Chúa. Trong sự hiện diện của Chúa, lời Chúa được giảng dạy. Lời Chúa là gươm hai lưỡi sắc bén. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Hebrew chương 4 câu 12. Khi lời Chúa được công bố, gươm thánh linh vung ra trong thế giới linh. Không có con quỷ nào thích gươm thánh linh chĩa vào nó. Cho nên người đàn ông trong nhà hội phản ứng với lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Chúa Giêsu không cầu nguyện, Ngài chỉ giảng lời Chúa. Chúa Giêsu trong trường hợp này cũng không cột trói ma quỷ, Ngài chỉ cần giảng lời Chúa. Lời Chúa là gươm đâm vào thế giới tà linh. 2. Lời Chúa là ánh sáng, ánh sáng phơi bày hoạt động tối tăm của ma quỷ. Ánh sáng soi trong tối tăm, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Dân chương 1 câu 5. Khi lời Chúa được giảng ra, ánh sáng thiên thượng chiếu sáng, ma quỷ bị phơi bày. Lời Chúa càng được giảng ra đầy quyền năng, ma quỷ càng bị phơi bày. Satan không bao giờ hoạt động được trong ánh sáng của Chúa. Bóng tối là điều kiện cần thiết để nó làm việc. Tạo ra môi trường thuộc linh của bạn. Kinh Thánh dạy rằng Chúa ngự xuống trong sự ngợi khen thờ phượng. Khi hội thánh ngợi khen thờ phượng, sự hiện diện của Chúa ngự xuống rất mạnh, tà linh cảm nhận được lửa. Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Israel. Thi Thiên 22 câu 3. Bạn có thể ra môi trường hội thánh ở khắp mọi nơi. Bạn có thể làm được điều này bằng cách mang theo băng đĩa bài giảng, băng đĩa thờ phượng ở bất kỳ nơi đâu bạn đi tới. Bạn có thể mở băng đĩa thánh ca tại nhà, trong xe hơi, trong văn phòng. Nhiều bác sĩ phẫu thuật mở nhạc thờ phượng khi họ đang phẫu thuật. Tại sao bạn không mở nhạc thờ phượng khi bạn đang làm việc? Bạn có thể mang theo băng đĩa bài giảng với bạn ở bất kỳ nơi đâu bạn tới. Tôi mang theo băng đĩa nhạc và bài giảng ở bất kỳ nơi nào tôi lui tới. Từ Paraguay, Toronto, tôi luôn mang theo bầu không khí thuộc linh của mình bằng âm nhạc thánh và đĩa bài giảng. Môi trường này là môi trường đề kháng với ma quỷ. Nhiều người bị trầm cảm vì họ không biết cách tạo ra môi trường phù hợp cho họ. Thay vì mở nhạc thờ phượng, họ nghe toàn nhạc đời. Thay vì nghe bài giảng, họ nghe toàn tin tức thời sự thảm sầu của thế giới, nghe đàm luận chính trị, vân vân. Âm nhạc và sự hiện diện của Chúa. Nhiều tín hữu không biết tác động của âm nhạc thánh đối với tà linh. Có 4 câu chuyện trong Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về âm nhạc bất khiết của đời. Satan, từng được gọi là Lucifer, được tạo ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Âm nhạc coi như đã ở trong máu của nó từ khi nó được tạo ra. Lucifer được tạo ra và được cắt đặt vào vai trò thờ phượng. Nó thổi sáo và chơi trống cơm. Khi nó sa ngã, ân tứ âm nhạc đã bị băng hoại. Người ta bắt đầu dùng thứ âm nhạc méo mó này để chống lại Chúa. Mọi tín hữu phải cẩn thận về nhạc đời. Dù thoạt nhìn tưởng như nhạc đời vô hại, các ca sĩ nhạc sĩ cơ đốc không được nghe nhạc đời nếu họ muốn trở thành người thực sự thuộc linh. Bạn nghĩ gì về loại nhạc thánh đang được sản sinh ra ngày nay? Tôi đã nghe nhiều người rất thuộc linh nhận xét là dạng nhạc thánh ngày nay rất khó nghe. Người vốn ở trong Eden là vườn của Đức Chúa Trời, người đã có đủ mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc hồng lựu và vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm và ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Ê-xê-chi-ên 28 câu 13. 2. Khi vua Saul bị tà linh hành hạ, âm nhạc thờ phượng được sử dụng để đẩy lùi tà linh. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul. Đức Giê-hô-va sai một ác thần quấy rối ông. Triều thần của Saul nói với vua: "Này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời sai đến quấy rối bệ hạ. Xin Chúa tôi hãy truyền cho bề tôi đang đứng chầu trước mặt Chúa tìm một người biết đánh đàn hạt, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến thì người đó sẽ đánh đàn và Chúa sẽ được khuây khỏa." Saul nói với triều thần: "Các người hãy đi tìm một người đánh đàn giỏi rồi dẫn đến cho ta, một người trong các triều thần tâu. Tôi biết một con trai của Giê-xê, người Bethlehem đàn rất giỏi, là một dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô, và Đức Giê-hô-va ở cùng chàng. Sau-lơ sai sứ giả đến với Giê-sê và nói: Hãy sai David con trai ngươi là người chăn chiên đến với ta. Giê-sê lấy bánh một bầu da đầy rượu chất trên một con lừa và bắt một con dê con còn bú, rồi sai David con mình đem đến cho Sau-lơ. David đến với Sau-lơ và phục vụ vua. Sau-lơ rất thương yêu David và chàng trở thành người vác khí giới của vua. Sau-lơ sai người đến nói với Giê-sê: Người hãy để David đứng chầu trước mặt ta vì nó làm ta hài lòng. Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Sau-lơ thì David lấy đàn hạt đánh lên, Sau-lơ được khay khỏa thoải mái và ác thần lìa khỏi ông. Samuel nhất chương 16 câu 14 đến 23. Bạn thân mến, nếu âm nhạc có thể đẩy lùi ma quỷ, đương nhiên nó có thể thu hút ma quỷ. Hãy cẩn trọng về loại nhạc bạn đang nghe, vì nó có thể thu hút tà linh tới với bạn. Có nhiều dòng nhạc mà khi nghe, người ta bị linh tham dục và bạo lực tác động. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều gây dẫn. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 23. 3. Khi Elise cần nghe Thánh Linh Chúa phán, ông cho gọi một nhạc sĩ khải đàn tới. Khi nhạc sĩ chơi đàn, thần của Đức Giê-hô-va đến trên ông, ông bắt đầu nói tiên tri. Elise nói: Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khải đàn. Mỗi khi người ấy khải đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Ông nói: Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy đào thật nhiều hầm hố khắp thung lũng này. Các vua hai chương 3 câu 14 đến 16. Rõ ràng lời chứng này dạy bạn một điều: loại âm nhạc đúng đắn có thể thu hút sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 4. Khi các nhạc sĩ trong đền thờ chơi nhạc cụ và thờ phượng Chúa, sự hiện diện của Chúa đầy dãy đền thờ. Những người thổi kèn và ca hát đồng thanh hòa điệu như một người mà ca ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng chập chỏ và các nhạc cụ khác, ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng: Vì Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngay lúc ấy, đền thờ Đức Giê-hô-va đầy mây. Sử ký 2 chương 5 câu 13. Đám mây vinh quang đến trong đền thờ khi các nhạc sĩ và ca sĩ chơi một loại nhạc thánh đúng đắn. Rõ ràng, chúng ta phải nhận biết rằng loại nhạc đúng, cách hát thánh ca đúng đắn với lời Chúa sẽ thu hút sự hiện diện của Chúa. Nhiều lần tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa khi tôi nghe nhạc thánh được sức dậu. Âm nhạc là công cụ vô cùng quyền năng đưa bạn vào sự hiện diện của Chúa.